Câu hỏi nêu ra là ngài Thập Trai có quan hệ gì đến truyền thống tâm linh của nhà Phật mà tại sao chúng ta phải ăn chay? Dạ, nó cũng có ý nghĩa như vậy thôi. Trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, thì ngày Thập Trai đó là cái ngày mà họ quan niệm rằng ma quỷ và các thần hồn ở các nghĩa địa sẽ phượng phất khắp mọi nơi. Lúc đó là người ta phải đóng cửa nhà lại thật kỹ, thật kín, không đi ra ngoài đường. Vì việc đi ra ngoài đường sẽ gặp ma, ma bắt hồn, ma bắt vía, cho nên họ rất là sợ. Khi Đức Phật nhìn thấy được cái quan niệm phong tục sai lầm đó, đó là ngài đã giới thiệu cái ngày bắt quan trai đó, nó rơi vào cái ngày mà sau này Trung Hoa nâng nó lên trên này Thập Trai, là cái ngày mà chúng ta cần phải gọi là tu tập nhiều hơn nữa để làm cho các hương linh đó được siêu sanh thoát hóa. Ở trong bài kinh Trung Bộ đó có một đoạn kinh ngài nói như thế này: để chiến thắng được cơn sợ ma thì thông thường á chúng ta chống trại nó, và nói chống trại thì nỗi sợ ma càng gia tăng. Có nhiều người chống trại bằng cách là vào trong một cái phòng thật kín, khóa cửa lại thật kỹ, lấy thêm những cái đồ để tắm cái cửa đó ra để cho ma không đẩy được vào, sau đó đóng cửa sổ lại, treo màn lại, rồi chui mình vào trong một cái túi ngủ hay là nằm phủ kín bằng một cái mền và hy vọng rằng là nỗi sợ ma sẽ được tan biến. Nhưng mà càng làm nhiều chừng nào thì nỗi sợ ma càng tỷ lệ thuận chừng đó. Như là Thế Tôn dạy, không nên. Bây giờ muốn hết sợ ma đó thì đến cái ngày Thập Trai đó, ma quỷ nhiều lắm thì cứ ra ngoài gò ma mà nhát ma. Ngài dùng cái từ là đi ra gò ma mà nhát ma. Khi mình mang tâm niệm là mình đi nhát ma thì ma sẽ sợ mình. Đó là điều mà ngài nói đó, về phương diện tâm lý đó rất hay. Thử bữa nào chúng ta thử áp dụng thì sẽ thấy. Trong cái nền phim ảnh hiện đại, cứ ngày thứ bảy và ngày chủ nhật á, người ta thường cho chiếu phim ma lắm, vì những ngày cuối tuần mà phim ma chỉ được chiếu vào khoảng giữa đêm thôi, 11 giờ trở đi, làm cho ta lạnh lùng không dám ra ngoài đóng cửa, nghe cái tiếng cây sồ sạc chút xíu thôi là tưởng được con ma nó đang núp bên sau lưng của mình. Đó là gieo rất những hạt giống với nỗi sợ hãi. Như là Thế Tôn mới là xóa bỏ hạt giống sợ hãi, vì sợ hãi đó nó mang lại nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Vì sợ hãi mà người ta độc đoán, vì sợ hãi mà ta khủng bố, vì sợ hãi mà ta cưỡng đoạt, vì sợ hãi mà người ta chỉ muốn người ta trở thành độc tôn thôi, còn người khác người ta sẽ đè bẹp hết. Các chủ nghĩa độc đoán trên cuộc đời này cũng vì nguyên do của sự sợ hãi. Như là Thế Tôn dạy là phải xóa sợ hãi bằng cách là nhát ma. Ngài mới nói là đến ngày hôm đó đó, cứ đi ra ngoài gò ma, nằm kế bên cái gò mã đó, và nói lớn như thế này: này các ma vua và các ma con, nếu các vị đang có mặt thì hãy ra đây uống nước với tôi. Nếu như mình mời gọi ba lần như vậy mà ma không có, thì như là Thế Tôn kết luận là như vậy là ma đã sợ các vị rồi. Từ đó về sau là các vị là vua của ma rồi, thì không sợ ma nào nhát mình hết. Đó là một cái cách thức mà ngài dạy mình khắc chế con ma. Cái nguyên tắc tâm lý nó diễn ra như thế này: mềm thì nắng, rắn thì buông. Câu nói dân gian của người Việt Nam rất sâu sắc. Mình mềm quá đó thì người ta sẽ ức chế mình, ăn hiếp mình, đè bẹp mình, khống chế mình. Mình cứng rắn quá đó, họ làm vài lần không được, họ buông, họ sợ mình. Tâm lý cũng vậy. Nếu bây giờ mình sợ ma đó, thì mặc dầu ma không nhắc mình, nhưng sự liên tưởng nó tạo ra một bộ phim, mình tự dựng lên những tình tiết rằng ma đang đeo đuổi mình, theo dõi mình, hại mình, giết mình, vân vân. Từ đó người ta mất đi hết hạnh phúc. Do đó khi mình không sợ ma thì ma sẽ sợ mình. Và trên thực tế ma không có gì để chúng ta đang sợ. Mà theo tinh thần nhà Phật, ma là một đối tượng mà chúng ta rất là đáng thương. Bởi vì theo nền tảng kinh điển Đức Phật dạy đó, sở dĩ mà người ta chết là ma là vì người ta không buông bỏ được. Cái thái độ không buông bỏ đó có thể bám víu vào tình cảm của tình yêu, hay là tình cảm của cha mẹ và con cái, hay là bám vào vai trò, vị trí, chức tước, gia tài, sự nghiệp, vân vân, những gì mình mong đợi mà mình chưa làm được. Cái đó nó kết thành một cái nội kết bên trong. Và cái đoàn kết này đẩy con người vào tiến trình tái sanh, để cái lẳng quẳng bên cái đó để thưởng thức cái đó, mà cuối cùng thưởng thức không được. Cho nên nhà Phật mới gọi thêm là ma quỷ với một tính từ là ngạ, có nghĩa là đối khác. Bởi vì ma quỷ không có thân thể vật lý như chúng ta, cho nên họ không thể nào thưởng thức được những gì mà họ muốn. Cho nên mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng người ta cúng kiến, nhìn thấy người khác ăn, thì nỗi đau khổ về cảm xúc thèm ăn, thèm uống, thèm khát đó trỗi dậy gấp bội, và do đó nỗi khổ niềm đau gia tăng nhiều lắm. Chính vì thế mà mỗi ngày trong các ngôi chùa Bắc Tông, cứ vào 4 giờ chiều chúng ta làm một khóa lễ công phu cúng thí thực cho các cô hồn, quan hồn. Rồi mỗi buổi trưa trước khi ăn cơm đó, là quý thầy đều làm lễ cúng súc sanh, giúp cho tất cả thông qua lòng từ bi mình tưởng tượng và biến ra tất cả những vật thực ngon lành từ một cái muỗng cơm rất đơn giản. Và cái thần lực đó giúp cho các loài ma có thể ăn uống được. Do đó chúng ta không nên sợ ma, vì họ đang cần đến tình thương của chúng ta. Họ cần đến sự giúp đỡ và chú quyền của chúng ta để cho họ được siêu sanh thoát qua. Do đó chắc chắn 100% rằng ma sẽ không bao giờ nhát và hùng với vị đâu. Chuyện đó là không có đâu. Và mỗi khi mà ma xuất hiện, theo tinh thần của Kinh Địa Tạng, họ báo vọng, họ mong thông qua sự gặp của chúng ta để chúng ta giúp cho họ được siêu sanh thoát hóa. Ở ngôi chùa Giác Ngộ, nơi mà mấy mươi năm trước đây Hòa Thượng Hội Chủ của chúng ta là người trụ trì đầu tiên của ngôi chùa, thì hiện nay là có đến cả gần 5.000 lọ cốt. Cái không gian chỉ có 600 mét vuông mà đến 5.000 lọ cốt thì quý vị biết là gì? 5.000 xác chết rồi, phải không? Mà đâu có con ma nào tối mà hiện ra hù dọa nhát quý thầy, nó không có. Có người nói là tại quý thầy tu đạo cao đức trọng cho nên ma không dám nhát, còn tôi không có tu ma nhát làm sao? Chắc chắn là không, ma sẽ không nhát. Mà nếu như ma cho chúng ta thấy là ma đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng mà làm thế nào để xác quyết được rằng ma đó đang báo mộng hay là chúng ta nằm mơ, chúng ta tưởng tượng? Chúng ta có những cái công thức để thí nghiệm. Chúng tôi xin chia sẻ cái công thức thí nghiệm này đơn giản lắm. Nếu như ai đó cứ nằm mơ thấy người thân mình quá cố về, nói là em ơi, anh ở dưới đây lạnh quá, không có áo quần dưới mặt, cho nên ngày hôm sau mua giấy vàng mã về đốt cho anh để anh có tiền mà anh mua quần áo mà xài. Hoặc là nói con ơi, cha mẹ dưới đây đói quá, không có nhà cửa gì hết, cho nên ngày hôm sau đi mua giấy vàng mã hoặc là mua những cái nhà vàng mã để đốt cho cha mẹ ở. Tất cả những điều đó chưa có gì để xác quyết rằng là đó là chuyện có thật. Chúng ta chỉ cần làm một cái công thức đơn giản. Tối ngày hôm đó khoảng lúc khoảng 12 giờ tắt đèn hết trơn, đừng mở đèn. Tắt đèn hết, thắp 3 nén hương đứng trước cái linh án của người mẹ, người cha quá cố hay của một người thân nào đó, mà nói như thế này: ngày hôm nay mời cha về ở với con nhớ cha dữ lắm, con thương cha dữ lắm. Từ khi cha đi đến rồi, con cảm thấy là buồn, nhớ vô cùng. Rồi sau đó cứ nhẩm câu nói đó trên cái giường cho đến lúc nào giấc ngủ diễn ra thì thôi. Nếu như tối hôm đó nằm mơ thấy cha về, đó là cái bước đầu tiên. Ngày hôm sau cũng đúng ngay giờ đó, thắp 3 nén hương đứng trước phương án và nói rằng là: cha ơi, ngày hôm nay con rất hạnh phúc vì ngày hôm qua cha đã về thăm con, cho nên cha không cần về nữa, mong cha hãy đi và mong cha hãy sanh về thế giới an lành của Đức Phật. Cha hãy siêu sanh thoát quá, bởi vì cái kiếp ngạ quỷ này đó, cha giữ nhiều chừng nào, bám víu chừng nào thì nỗi khổ đau sẽ kéo dài chừng đó, mong cha hãy đi. Như tối hôm đó mà vẫn bị báo và gặp thì chúng ta biết rằng là người cha chưa được ra đi. Cho nên dù chúng ta không muốn người cha có mặt, người cha vẫn tìm cách có mặt. Rồi nếu như đêm hôm đó mà chúng ta không gặp gì hết thì chúng ta biết rằng là ngày hôm trước vì chúng ta thương kính quá, cho nên lòng thương kính đó đã được diễn ra dưới hình thức một giấc mơ. Cái gì chúng ta ước nguyện mà không được, cơn mơ sẽ xuất hiện. Chúng ta chỉ cần một công thức đơn giản thôi thì chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng là cái người đó ra đi được hay chưa, có cần chúng ta giúp đỡ hay không. Còn sự liên tưởng nhiều khi làm chúng ta nghĩ ra thôi chứ còn thực tế không có. Và nhất là những nơi nào mà cái người quá cố đó đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với chúng ta. Ví dụ như cái bàn làm việc của người chồng mà bây giờ ông đã không còn nữa, mỗi lần đứng kế bên cái bàn làm việc đó, người vợ bắt đầu hình dung ra hình ảnh của người chồng đang tận tụy với những cây viết ở trên tay, với những sách đồ án, với những cái công việc đang làm. Tất cả những hình ảnh đó sống trở lại như là một cái cổ phim, Điều đó không có gì để chứng tỏ rằng người đó chưa ra đi. Cho nên chúng ta cứ thầm nguyện mong người đó đừng bao giờ cho mình thấy, mà mình vẫn thấy thì trường hợp đó là trường hợp chưa được siêu sanh thoát hóa. Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy trong những cái ngày mà bây giờ chúng ta biết là thập trai đó, là những ngày mà ma quỷ thường hiện hồn về nhát những người lành, Đức Phật mới dạy là chúng ta tu tập thật nhiều để hồi hướng công đức cho họ, để mong cho họ được siêu sanh thoát hóa. Thì từ đó cái phong trào tu tập Bát Quan Trai đó đã được diễn ra như là một cái khóa tu. Về sau này là chúng ta lại không nhớ cái truyền thống, cái nguồn gốc của nó. Chúng ta chỉ nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho người tại gia có được 24 giờ đồng hồ trở thành người xuất gia tu tập phạm hạnh giải thoát thanh cao thôi. Cái nguồn gốc đầu này nó bị quên mất rồi. Nếu chúng ta trở lại cái kinh Trung Bộ, mười mấy bài kinh đầu, chúng ta không nhớ bài kinh đó là thứ mấy, thì trong đó có một đoạn Đức Phật nói đến cái nguồn gốc này.